Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung của quyển sách Địa ngục chư ký. Sau đây là nội dung tiếp theo. Hồi 41, dạo miếu thành hoàng xem người chết qua đời. Phật sống Tế Công, giáng ngày 29 tháng 10 năm Đinh Tỵ 1977. Thơ: Thế sự phân phân chúc ảnh vi, hàng lưu tối phạ vũ phi phi, thân tình nhất đám trường tương biệt, mộng lý tần hô bất đắc quy. Dịch: Sự đời hư ảo tựa đèn lòa, đã hải lạnh tràn lại sợ mưa, một sớm người thân chia mấy ngã, trong mơ réo gọi chẳng quay về. Tế Phật: Nhân Hoàng Văn Đạt, chồng nàng Lai Sanh Khoan, là tín hữu của quý đường vừa thác trưa hôm nay, đã khiến ta động lòng thương cảm cho cuộc sống của con người thật là quá ngắn ngủi. Mọi việc ở đời há cần phải sử dụng mưu trước ba tấc khí, hít thở trời ban cho để dùng, một sớm đổi thay mọi sự chấm dứt, tiền bạc con cháu có còn không, nhà cửa phòng ốc chỉ là mượn đỡ của con cháu tạm trú ít ngày, rồi sau khi thác chúng đem chôn nơi sườn núi hay bãi quan đồng vắng. Khi tới đó thì thử hỏi còn được những gì. Dương Sinh: Bạch ân sư, sau khi thác thì Hoàng tiên sinh sẽ giảng sinh cõi nào? Tế Phật: Đường đi mờ mịt, năm tháng âm u, đó là chỗ mà người đời ai ai cũng phải đi tới. Mình nay viết sách Địa ngục du ký chính là làm cái công việc tiết lộ những bí mật sau khi chết vậy. Dương Sinh: Thật quá hay, đó là một vấn đề lớn. Người đời chỉ biết là sau khi chết thì phải xuống địa ngục, còn không rõ các cảnh tượng đó ra sao. Kính xin ân sư giảng giải rõ ràng rành mạch cho. Tế Phật: Có thể được, con hãy lên đài sen, ta sẽ chỉ dẫn cho con được tỏ tường. Dương Sinh: Con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh: Chúng này con đã từng qua lại. Tế Phật: Đúng đấy, con hãy nhìn thi hài Hoàng Văn Đạt đặt nằm trên linh sàn. Phía trước là ban tụng niệm của Thánh Hiền Đường, đang chuẩn bị tụng kinh cầu hồn. Con cái Hoàng Văn Đạt đều lộ vẻ đau khổ khôn cùng. Dương Sinh: Thưa, tại sao chỉ nhìn thấy nhục thể, không nhìn thấy linh hồn? Tế Phật: Con hãy mau lên đài sen, ta sẽ đem con tới miếu Thành Hoàng để xem kết quả. Dương Sinh: Thưa, con đã sửa soạn xong, mời ân sư lên đường. Tế Phật: Đã tới. Dương Sinh: Miếu Thành Hoàng người tụ tập rất đông, binh mã đi đi lại lại, cảnh này người phàm chẳng thể nhìn thấy được. Tế Phật: Mình hãy vào trong lễ ra mắt Thành Hoàng. Thành Hoàng: Hoan nghênh Phật sống Tế Công cùng Dương Thiện Sinh, có điều gì cần chỉ giáo khiến Phật sống phải lao nhọc thân hành tới đây? Tế Phật: Nhân đấng phu quân của vị nữ phó chủ Thánh Hiền Đường qua đời, lại nhân bản đường phụng chỉ viết sách Địa ngục du ký để giải bài tình cảnh sau khi người ta chết ra sao, do đó chúng tôi mới đặc biệt tới đây tìm hiểu. Thành Hoàng: Hoan nghênh, hoan nghênh, mời hai vị hãy ngồi nghỉ mệt. Tướng quân đâu? Hãy mau dâng trà. Tướng quân: Xin tuân lệnh. Mời hai vị dùng trà. Dương Sinh: Đa tạ, xin hỏi Thành Hoàng, quý điện chuyên lo phần vụ gì? Thành Hoàng: Bản điện là đài Trung Thành Hoàng, cai quản phạm nhân ở Trung Thị, phụ trách kiểm soát các nghiệp vụ. Người đời phần lớn không rõ chức vụ của Thành Hoàng. Thành Hoàng giống như cảnh sát cuộc trên dương gian, chuyên môn phụ trách cảnh cáo, ngăn ngừa cùng theo dõi quan sát những hành động của thế nhân. Phúc Đức Chính Thần Miếu cũng phụ trách một công tác như Thành Hoàng chủ quản, chia trên dưới phụ trách. Và người đời tới lúc tuổi thọ hết thì âm binh cõi âm được lệnh tới họp tại bản điện, sau đó cùng tới chỗ Phúc Đức Chính Thần nơi bản đường, rồi hội đồng mới tới nhà phàm nhân dẫn người đi. Dương Sinh: Tôi có nhiều nghi vấn muốn được Thành Hoàng chỉ dạy, như việc âm binh đối xử với người thiện kẻ ác Khi tới dẫn họ đi, thì cách thức ra sao? Thành Hoàng: Như ông sai tướng quân Ngưu Mã hay quỷ sứ vô thường Hắc Bạch, mỗi khi tới nhà người thiện chỉ cần dỗ một cái vào mình người phàm, khiến họ thất thần hôn mê rồi dẫn đi. Còn đối với kẻ ác thì dùng tay tra khảo, đánh đập hoặc cột trói, giống như trên dương gian khi bắt kẻ phạm tội vậy. Sau đó dẫn giải tới miếu Thành Hoàng để khai báo tên tuổi cùng lý lịch để ghi vào sổ bộ quỷ. Dương Sinh: Còn người lương thiện cùng tu đạo không được ưu đãi gì sao? Thành Hoàng: Có chứ, nếu tại thế mà làm nhiều việc thiện, tích được nhiều công nơi âm phủ, thì âm binh chỉ tới miếu Thành Hoàng cho biết lệnh triệu người. Sau đó, quốc thần sẽ đích thân dẫn về âm phủ. Nếu như người có công lao lớn đối với đạo, được nhiều tín hữu tôn làm ân sư, xuống địa ngục được lo liệu các việc, hoặc tới Tiêu Dương Quan để khảo nghiệm. Còn người đã chứng đạo được dẫn thẳng lên trời. Dương Sinh: Thưa, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau thì phương thức về trời có khác không? Thành Hoàng: Tôn giáo tuy có bất đồng, nhưng cái lý đạo thì là một. Muốn siêu thăng thượng giới, ắt tại thế phải thực hành được trung đạo, bất thiên bất chấp. Còn không, hành trình thăng thiên của họ sẽ gặp trở ngại, chẳng thể thực hiện được tự do. Tế Phật: Thành Hoàng nói rất đúng. Thế nhân tu đạo tối kỵ cố chấp, bài xích công kích và tự cao. Nếu như phạm vào những điều đó, thì tâm trở thành động loạn. Hiếu thắng mất quân bình sẽ bị đày xuống địa ngục để rèn luyện lại. Dương Sinh: Xin hỏi Thành Hoàng, Hồn Hoàng tiên sinh hiện giờ ở đâu? Thành Hoàng: Để tôi dẫn vô trong sẽ thấy. Dương Sinh: Hoàng tiên sinh đang ngồi trong một căn nhà thiết trí giống như một giáo đường, chỉ có 5-6 người ở trong. Tiên sinh ngồi trên ghế hướng về Dương Sinh gật đầu chào. Không rõ tôi có thể đàm đạo với tiên sinh được không? Thành Hoàng: Được lắm. Dương Sinh: Hoàng tiên sinh, ông khỏe chứ? Hồn Hoàng: Cảm ơn bạn đã có lòng nhớ tới tôi. Ôi chào ơi, ôi chào ơi. Dương Sinh: Hoàng tiên sinh lúc này chỉ còn biết nhỏ lệ ngơ ngẩn nhìn tôi, chẳng nói được lời nói. Tế Phật: Văn Đạt, người chớ bi thương, con cái đã trưởng thành, lại đều có vợ hiền con thảo, cớ sao còn quá lo lắng như vậy? Dương Sinh: Hoàng tiên sinh nghe xong khóc càng dữ hơn. Tế Phật: Hãy nhìn lại xem, đời người như khách qua đường, chỉ dạo qua coi cho biết, cớ sao lại quyến luyến quá đỗi như vậy? Hồn Hoàng: Đa tạ Phật sống Tế Công đã khuyên giải. Tôi hy vọng Ngài có thể thay thế tôi mà dạy dỗ con cháu tôi để chúng ngoan ngoãn tu đạo, luôn tới thánh hiền đường công quả. Còn tôi nay đã lìa đời, nhưng được vợ tôi tên Khoan có nhiều âm đức, cho nên Phúc Thần cùng Thành Hoàng mới lấy lễ mà đối xử với tôi. Song lòng tôi vẫn còn sầu tủi. Dương Sinh: Xin Hoàng tiên sinh hãy bình tĩnh lại đi. Tế Phật cũng đã nói nhiều rồi. Đường trần tuy hết, song thánh đạo vẫn còn có thể hành, chớ quá buồn rầu. Hồn Hoàng: Chỉ tiếc lúc sinh tiền không tới thánh hiền đường công quả cho thật nhiều. Ôi, đà tạ Dương Sinh cùng các tín hữu nhân đức của thánh hiền đường đã có lòng nhớ tới tôi. Tế Phật: Vì thời giờ có hạn, chẳng được nói nhiều, chúng tôi còn phải tới biện công sảnh để hỏi han thêm. Thành Hoàng: Mời hai vị tới biện công sảnh phía trước đàm đạo. Mời ngồi. Dương Thiện Sinh còn có nghi vấn nào không? Dương Sinh: Đối với tình cảnh của người chết, người ta từng hỏi tôi nhiều câu hỏi mà tôi chưa trả lời được, vậy mong Thành Hoàng chỉ giáo cho tôi. Thành Hoàng: Chớ khách sáo, có những nghi vấn gì cứ việc hỏi. Lại có cả Tế Phật ở đây, nếu như có điều chi không rõ, Ngài cũng có thể giải thích cho. Dương Sinh: Kẻ chết sau khi hồn phách rời bỏ xác thân thì sẽ ra sao? Thành Hoàng: Đa số người chết đều có triệu chứng báo ứng, sau đó mới ngã bệnh. Nếu như số đã tới lúc chết thì chẳng khác nào cây sắp đổ. Trước tiên lá úa vàng rồi rụng, thân khô mục, gặp trận gió lớn đổ xuống. Người ta lúc sinh, âm phủ đã ghi vào sổ bộ. Sổ bộ của người cũng giống như một cái cây, nên luôn luôn hiện ở chốn âm phủ. Nếu như khi cái cây đó có biến đổi, tức là sinh mệnh của người đời sắp hết. Quan viên ở âm phủ cứ việc mở sổ bộ sinh tử ra coi. Khi tới giờ thì quỷ vô thường sẽ lên dương thế triệu kẻ đi. Lúc quỷ vô thường tới, ắt cây khô mục đổ và được gọi là tử vong. Hồn phách nhập vào thân xác người ta ít chục năm như cây tiếp cành, nay rồi bỏ thể xác thì như cành cây lột vỏ, như con rùa lột xác, cảm thấy rất đau khổ. Xem tình cảnh lúc chết chẳng ai giống ai. Có người nghiến răng cắn lợi, phùng má trợn mắt, vẻ mặt hoàn toàn đổi khác. Đó là tình trạng của kẻ gian truân khổ hận, nguyên nhân đều do nghiệp chướng quá nặng, cho nên giờ phút lâm chung mới ngang trái như vậy. Còn nếu vẻ mặt bình thản giống như khi nằm ngủ, thì sống cũng như chết, hồn phách đều được an lành. Lúc chết mà vẻ mặt thản nhiên, tức là cái tâm thiện đức được biểu lộ ra. Tế Phật, người ta có khi ngừng hô hấp chưa hẳn đã chết. Cứ lấy bình điện làm tỷ dụ. Nếu đốt đèn mà đèn không cháy thì chưa hẳn là điện năng trong bình hết sạch, mà chỉ vì quá yếu cho nên không thể phát quang được. Con người khi đình chỉ hô hấp, nếu ở trạng thái ngừng nghỉ, hạn chế, thì hồn phách hay thần thức lúc đó chưa hoàn toàn thoát ra. Hơi thở lúc đó mong manh như dây tơ. Vì chấp trước cái ngã tướng của mình cho nên bị ràng buộc níu kéo. Người chết mà tâm chưa chết, như ảo như mộng, tri giác đều tỏ tường. Có điều có miệng mà không nói được. Trong giờ khắc đó, con cháu nên khuyên bảo, an ủi, nói nhỏ nhẹ bên tai người chết là nên buông bỏ phàm tâm đi, bỏ hết tất cả mọi dây tình trần thế, chỉ nghĩ tới việc thiện, ngoài ra không nên nghĩ gì khác nữa. Có như vậy mới mong giúp đỡ được cho kẻ đó yên tâm trên đoạn đường xuống suối vàng, tránh được sự lưu luyến, thoát được sự khổ đau. Nếu người tin Phật thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tin đạo thì niệm thánh hiệu Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Cứ tùy theo tín ngưỡng mà niệm, vì tiên Phật thánh đều ở trên trời cả. Nếu tụng niệm như vậy thì điều khiến cho linh hồn kẻ quá giảng được phiêu diêu an lạc, không còn sợ hãi con đường xuống suối vàng. Bởi vì người chết lúc này tâm thần hoảng hốt như người đi đêm vậy. Nếu lấy tiên Phật thánh hiệu mà hô to, kêu lớn, thì có thể giúp kẻ chết thêm đảm lược. Khí nguyên linh đã được ổn định thì linh hồn hẳn là bớt đau khổ. Trong thời gian cư tang thì con trai con gái trên dương thế nên trai giới giữ mình cho thanh tịnh sạch sẽ, cấm rượu thịt, dâm dục để có thể nhờ thành hoàng tâu với minh dương thì sẽ được giảm khinh những tội phạm lúc sinh tiền. Điểm này con cháu không thể coi thường được. Đó cũng là phương cách để báo đền ơn đức cho cha mẹ. Bữa nay đã tới giờ, chúng tôi phải sửa soạn để trở lại thánh hiền đường. Dương sinh, xin ân sư hãy khoan một chút, không rõ hoàng tiên sinh sẽ tới đâu. Thành hoàng, vì thụ lãnh lời tâu quý giá của văn hoàng thánh đế thuộc thánh hiền đường nên hồn nhập âm phủ, bữa sau sẽ căn cứ công trạng và lỗi lầm mà xét xử. Tế Phật, đối với việc này dương sinh chớ hỏi nhiều, tình trạng vẫn còn trong vòng giữ kín, hãy chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thành hoàng, ra lệnh cho các vị tướng quân hàng ngũ chỉnh tề để đưa tiễn khách. Dương sinh, xin đa tạ thành hoàng, kính mời ân sư trở lại thánh hiền đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời ông tám giảng. Hôm nay chúng ta đọc đến đây và đã cảm thấy con người ở thế gian trong một cuộc sống tạm, không nên si mê quá nhiều, luyến tiếc quá nhiều, mà tới giờ phút lâm chung là khổ, khó ra đi. Hiểu rõ cuộc đời là tạm, Nơi đây là bãi trường thi đang dạy dỗ và giáo dục chúng ta hướng thượng. Trước khi hướng thượng thì phải học hướng hạ, là học trượt. Tuổi trẻ ai cũng học trượt. Học trượt rồi mới thấy rõ chán trường và từ bỏ nó, ra đi. Khi trong tâm thức chúng ta dứt khoát được, thấy đây là cõi tạm, cần sửa chữa mình để tiến về cõi thanh, thì càng lo tu học nhiều hơn. Tu học là phải chọn một đường hướng rõ rệt. Cái đường hướng khứ trượt lưu thanh mới sớm thức. Cái đường hướng ỷ lại bo bo, vô thánh hiền thì cũng không được. Chúng ta phải dày công tu hướng thượng, thì bề trên luôn luôn săn sóc chúng ta. Còn đối với những người ỷ lại, học đạo chưa thông, biến đạo, sửa đạo, cải đạo, những cái tội đó vô cùng, vì thức của chúng ta không hiểu nổi. Hiểu được một mặt, không hiểu được hai mặt, mà dám đi sửa đạo là nguy hại vô cùng. Những người đã có kinh nghiệm, đã đi trước, đã cho chúng ta thấy, do sự dày công của chính mình mà thành đạt, chứ không ai giúp mình hết. Muốn có sự trì trí, phải qua đâu chứng minh sự kiên nhẫn của chúng ta, phải qua những sự thử thách nhiều chừng nào, niềm tin chúng ta vững chắc và đi trong thanh tịnh. Đi tới là chúng ta sẽ thành đạt, thần thánh sẽ chứng minh cho chúng ta. Tấm lòng thành tu học nhất tâm, nhất quyết giải thoát để độ ta, sửa ta, và ảnh hưởng chúng sanh, chớ không dạy, không nên nói rằng tôi dạy chúng sanh. Không có quyền dạy. Hoàn cảnh là ân sư, hàng ngày hàng giờ hàng phút đã dạy tâm linh, nhưng mà tâm linh không chừa, muốn lấn áp hoàn cảnh, độc tài thì tương lai mình sẽ ở trong cái cảnh đau khổ bị kìm kẹp. Cho nên ta phải hiểu điều này mà ăn năn lo tu. Thế gian là cõi tạm, biết cõi tạm nhưng mà có nhiều bài học rất có giá trị cho chúng ta. Học để cho chúng ta lui về sự thanh tịnh và sử dụng quyền năng thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta đã đọc qua Địa Ngục Chu Ký, thấy tất cả đều có luật. Bây giờ các bạn nói, tôi tránh địa ngục, thì cuốn địa ngục này là giả, là tại sao các bạn sợ? Các bạn không hòa tan với cảnh giới đó, và các bạn không nhận xét cái tội của chính bạn. Bạn phản nghịch, nói đây là giả, nhưng mà kỳ thật, nếu không có phần hồn thì địa ngục lấy ai mà xử? Chúng ta đã hiểu rồi. Khi mà chúng ta đã hiểu có chỗ xử thì chúng ta đã có hồn. Lo giữ phần hồn của chúng ta để tu, để cho thanh nhẹ, phải cởi mở, phải hòa tan trong các giới mới hiểu được chân lý. Chê đàn này, buông đàn kia thì không có bao giờ hiểu chân lý. Chỉ tạo kẹt cho chính mình mà thôi. Rốt cuộc là sân si, ân hận, cô lập với tư tưởng thông minh của mình. Cho nên chúng ta tu, tu hướng về bề trên là hướng về thanh quang, thì các bạn đã thâu gom được cái luồng điển chân chất của chính bạn, thì các bạn mới giao du khắp các nơi và học hỏi khắp các nơi. Đó là tiến hóa vô cùng mới, thấy rõ phần hồn của chúng ta là bất diệt, thì nơi nào cũng là nơi ân sư độ tiến cho tâm linh. Không có chỗ nào bỏ, không có chỗ nào mà không có giá trị, không có lời nào không có giá trị. Tất cả đều do sự kích động và phản động mới dẫn tiến tâm linh. Chúng ta phải nhớ điều này, chúng ta mới dễ tu. Người tu, thầm tiến và làm sao dung bồi cái tâm thức của chúng ta để hòa tan với các giới. Tôi ở trong tâm trạng của cây cỏ, tôi ở trong tâm trạng của cái bông, tôi ở trong tâm trạng của trái nho, tôi ở trong tâm trạng của căn nhà, tôi ở trong tâm trạng của mảnh đất, tôi ở trong tâm trạng của trời đất. Đó là hòa tan với các giới, thì các bạn mới đi tới cái thức hòa đồng. Lúc đó cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật của bạn mới có giá trị, mới thực tế. Đó thì hôm nay là buổi Chúa Nhật rảnh, chúng ta nãy giờ cũng thiền trên một tiếng đồng hồ rồi, cũng nghe qua những lời thuật ở cõi âm, và trong đó cũng có những lời răn dạy giáo dục tâm linh của chúng ta, và để tránh chừa cái cửa xấu, tiến về cái cửa tốt lành, thiện tịnh. Các bạn tu thiền là tịnh, mà hướng thiện nữa là quý biết là bao nhiêu, cho nên mới có phước huệ. Các bạn thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung hồi thứ 41 trong quyển sách Địa ngục du ký. Hy vọng nội dung quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Sau đây là nội dung tiếp theo. Hồi 42, dạo đệ thất điện gặp gỡ Thái Sơn Dương, tham ngục nóng bỏng não nề. Phật sống Tế Công giáng ngày 16 tháng 11 năm Đinh Tỵ 1977. Thơ: Ngọc lịch vũ sao, quyến thế nhân, kỳ thư phụng mệnh tái phiên tân, nhân duyên tạo chủng thành kim nhật, thuyết pháp tùy cơ tối bức chân. Dịch: Kinh quý chép ghi dạy dỗ người, sách hay vân soạn mới tinh khôi, nhân duyên gieo giống nay thành quả, chân lý tùy cơ hướng dẫn đời. Tế Phật: Ngày xưa ở Đông Thổ có lưu truyền rằng sách Ngọc Lịch là một công trình sao chép quý giá, một án văn tải đạo cốt để răn đời. Trong đó có nói về vị sĩ Đạm Si Tôn Giả phụng mệnh thiên đế xuất hồn dạo thăm các điện ở địa ngục, thấy tận mắt cảnh diêm vương trừng phạt các tội hồn. Sau khi trở lại trần gian, đã viết lại dạo sách đó một cách hết sức trung thực, lưu truyền khắp chốn. Đọc xong, những người bỏ ác theo thiện ấn tống sách ấy rất nhiều. Kẻ nào tâm cảm ứng được, sự chứng nghiệm lại càng hết sức rõ ràng. Tùy theo tình thế thay đổi ở dương gian mà hình phạt ở địa ngục đổi mới để thích nghi với mọi hoàn cảnh mà khuyến hóa bến mê. Thiền đế đặc tuyển Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường Đại Trung ở Đài Loan, nằm dưới quyền cai quản của Nam Thiền Bộ Châu, dạo thăm địa ngục để thâu lượng những bằng chứng mới. Dùng phương thức xuất hồn, dùng sa bàn truyền hình ảnh từ âm phủ về dương gian, rất là tân kỳ đáng tin. Sách Địa ngục du ký đã vận dụng sự cảm ứng mà sáng tác dùng để thay thế sách Ngọc Lịch, là một án văn khuyên đời vô cùng quý giá. Một cuốn sách đã làm thay đổi được thế gian, chính vì nhân duyên ngàn năm đã nhuần nhuyễn, cho nên chúng sinh trong thiên hạ rất ít người quý chuộng sách này. Nó như bức tường lớn, vì vậy nếu ấn tống quảng bá rộng rãi thì sẽ được hưởng hồng ân, tai qua nạn khỏi, chuyển kiếp thăng trầm, đường đời sẽ được bước thông dong. Sách này không chỉ tiết lộ guồng máy ở địa ngục mà còn khai mở những bí mật của sự tu đạo. Phàm những ai chăm chỉ đọc đi đọc lại có thể giác ngộ hay thành đạo. Ai ấn tống để khuyên đời thì cầu nguyện điều gì cũng được như ý, lại còn miễn giảm được tội lỗi đã phạm. Quả là một bản phúc âm để sám hối quá khứ, tu sửa tương lai. Bữa nay chuẩn bị vào địa ngục, Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh: Xin tuân lệnh, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh: Thưa, bữa nay tới đâu đây? Tế Phật: Con hãy nhìn phía trước là đệ thất điện, Thái Sơn Dương đã đứng dậy. Mau tới trước làm lễ ra mắt. Minh Dương: Cung kính đón chào Phật sống Tế Công cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường tới thăm, xin mời vô trong nghỉ ngơi. Dương Sinh: Đa tạ Thái Sơn Dương, bữa nay tới viếng thăm đệ thất điện, được thấy bá quan văn võ hàng ngũ chỉnh tề tiếp đón, chúng tôi cảm thấy thật quá vinh hạnh. Trước điện tội hồn bị âm binh áp giải tới khá đông, hiện thời Minh Dương mãi tiếp chúng tôi nên đình chỉ việc xử án. Minh Dương: Hai vị không quản gian lao, thần hành xuống thăm âm phủ để viết sách thật quá khổ cực. Mời ngồi. Lệnh tướng quân mau dâng trà tiên. Tướng quân: Xin tuân lệnh. Kính mời hai vị tiên trưởng dùng trà. Dương Sinh. Minh Dương hậu đãi chúng tôi thật quá cảm kích. Minh Dương. Không có chi. Đường lúc thấy đạo suy đồi, may mắn thánh giáo phục hưng ở Đài Loan. Tiên Phật hiển linh thuyết pháp răng đời, tránh được cơn sóng dữ, công đó quá cao sâu. Việc Phụng Chỉ soạn sách Địa Ngục Du Ký là mệnh trời sắp đặt. Thiện duyên thật quá lạ lùng. Bữa nay hai vị mới tới, kể cũng hơi trễ. Tế Phật. Xin đa tạ những điều Thái Sơn Dương vừa chỉ giáo. Vì cùng một lòng cứu đời, nên bữa nay chúng tôi mới tới quý điện. Xin rộng lòng giúp đỡ. Mong được chỉ dạy cặn kẽ về đạo cao sâu chân chính. Minh Dương. Hay lắm. Người đời sau khi chết được 49 ngày, thân quyến đều lo cúng lễ, đọc kinh siêu độ để cầu cho dung linh siêu thăng. Bởi lẽ tới ngày thứ 7 thì hồn người chết tới điện số 1, ngày thứ 14 hồn tới điện số 2, ngày thứ 21 hồn tới điện số 3, ngày thứ 28 hồn tới điện số 4, ngày thứ 35 hồn tới điện số 5, ngày thứ 42 hồn tới điện số 6, ngày thứ 49 hồn tới điện số 7. Người đời có thói quen lấy 7 ngày làm một tuần lễ để cúng bái mà thôi. Còn chẳng rõ các vong hồn phần lớn lúc sống chuốc lấy tội lỗi đầy mình, cho nên phải mất tới 49 ngày mới có thể đi qua hết 7 điện. Rồi sau đó lại còn trải qua thêm các điện số 8, số 9 và số 10, xong mới đầu thai cõi khác. Cho nên việc cúng bái sau khi chết không thể giống như việc làm lành lúc còn sống. Lúc sống nếu như biết tu nhân tích đức, sau khi chết ắt được phúc thần dẫn đi, chẳng cần cúng bái vẫn có thể đi đây đi đó tự do. Trái lại, dù cho có mời thầy pháp tài giỏi tới cúng bái linh đình cũng chẳng thể thoát khỏi cửa địa ngục. Điểm này mong mỗi người đời nhớ cho. Dương Sinh. Người đời nói 49 ngày mà không nói 56 ngày, 63 ngày hoặc 70 ngày là tại sao? Ngục Quan. Tứ điện thứ 1 tới thứ điện thứ 7 là các điện chủ yếu ở âm phủ. Còn từ điện thứ 8 trở đi chỉ là xử phạt các tội còn lại của những tội hồn vì phạm quá nhiều tội lỗi. Do đó có những trường hợp đã qua khỏi các cửa ngục thuộc 49 mà vẫn còn phải chịu thêm các tội khác ở các địa ngục kế tiếp. Người đời vì có lòng nghĩ tới tổ tiên cho nên mới dựng đàn tràng cầu siêu để cho vong hồn thoát khỏi các cửa ngục ở các điện. Lòng hiếu thảo đó thật là khả kính. Tuy nhiên, nếu lúc còn sống mà biết chăm lo, dung bồi lòng nhân từ mới thiết thực hơn. Tế Phật, người ta sau khi chết, trong thời gian còn đang chờ phán xét, các tội đã phạm hoặc trước lúc được phép đầu thai, đạo nho gọi là linh hồn hay quỷ hồn. Trong lúc chờ đầu thai chuyển kiếp, thì cái thân ở âm phủ, mà Phật gọi là thân ở cõi âm, muốn độ linh hồn ra khỏi chốn khổ đau, đời sau ắt phải chăm lo thực hành điều thiện đức, khiến Minh Dương cũng phải động lòng mà xá miễn. Đây là con đường tốt nhất để đi, đến như rước mời được thầy pháp tuy tài giỏi, nhưng thiếu đức thì cũng là làm cho có mà thôi, chứ chưa chắc đã ơn ích. Gửi lời nhắn với thế nhân, hãy kịp thời thi hành đạo hiếu ngay lúc song thân hãy còn tại thế. Bởi vì một hạt cơm khi còn sống còn hơn cả hồ rượu dân cúng lúc đã qua đời. Song thân đã quá cố rồi thì càng phải tu hành đạo đức, ấn tống nhiều kinh sách để khuyên đời. Nghĩ cử này vừa dễ dàng khiến tiên Phật và quan viên ở âm phủ cảm kích, lại vừa báo đáp được ơn sâu của song thân. Đó là một phương pháp vượt thoát bể khổ. Hãy tận tâm tận lực thi hành. Dương Sinh. Lời dạy của ân sư chỉ thẳng vào lòng người, rất bổ ích cho chúng sinh. Lúc sống ngỗ ngược oán hờn cha mẹ, sau khi cha mẹ chết mới nghĩ tới báo hiếu thì hẳn là thụ dục tỉnh nhi, phong bất túc, tử dục hiếu nhi, thân bất tại. Cây muốn lặng, gió chẳng muốn ngừng, con muốn hiếu, cha mẹ chẳng còn. Xin hỏi lại ân sư, quỷ ở địa ngục hình dáng giống hệt người ở dương gian, xác thịt đã rửa nát, tại sao còn thấy thân thể này? Tế Phật. Đây là ảo thân, giả thân, ảnh thân, tức thân ở cõi âm cũng còn gọi là quá thân. Vì thời giờ có hạn, Sinh thái Sơn Dương giới thiệu một lượt các phòng vụ của quý điện. Minh Dương, bản điện cai quản địa ngục lớn nóng bỏng não nề, cùng 16 địa ngục nhỏ. Phàm các tội hồn chuyển giao tới bản điện, tôi chiếu theo công lý phán xét, không thiên vị tình riêng, để thấu tỏ vấn đề, để tôi hướng dẫn hai vị tới trước tham quan. Dương Sinh, hay lắm, xin đa tạ sự chỉ giáo của Minh Dương. Minh Dương, văn võ bá quan hộ giá đưa Dương Thiện Sinh đi tham quan địa ngục lớn nóng bỏng não nề. Văn võ bá quan, xin tuân lệnh, mời hai vị cùng đi với chúa công. Dương Sinh, theo chân Minh Dương, đường xá âm phủ cảm thấy thê lương. Dương pháp vô thân, chỉ có đại diện cho đạo nghĩa mới thi hành được thôi. Tế Phật, này Dương Sinh, con cám cảnh thương tình, nhưng địa ngục không thể nương tựa bạn bè, mà hoàn toàn tùy thuộc ở hành động thiện ác lúc sinh tiền. Kẻ ác thì ác quỷ gần, người thiện thì thiện quan thân. Khuyên người đời kết giao cùng bạn tốt, quảng bá đạo lành, để sau này khỏi bị đày ải ở địa ngục. Dương Sinh, đã cảm thấy khí nóng thiêu đốt, phía trước lửa cháy rực trời, chỉ thấy một khối đỏ rực. Trên cửa ngục có hàng chữ, nhiệt não đại địa ngục lớn nóng bỏng não nề. Chung quanh ngục tường xây bằng gạch. Tế Phật, loại gạch này chịu nóng rất giỏi, lửa càng cháy gạch càng rắn chắc. Ngục quan, quan nghênh chúa công đã tới. Minh Dương, ta hướng dẫn Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở Dương Gian tới đây tham quan, mau hàng ngũ chỉnh tề tiếp rước. Ngục quan, xin tuân lệnh. Minh Dương, phía trước là địa ngục lớn nóng bỏng não nề. Dương Sinh, vô cùng nóng bỏng, phiến đá lớn như cánh phản đặt trên đất. Phía dưới lửa đỏ luồn qua, tội hồn bước lên đều lăn quay ra đất quằn quại kêu la. Tội hồn từ ngoài áp giải vào, nhìn thấy cảnh tượng đó, trước mắt sợ hãi, khóc rống như cha mẹ chết. Chân bước không nổi, âm binh từ sau đẩy tới. Chân tội hồn lại đạp lên đá lửa, lập tức ngã lăn ra đất, kêu gào thảm thiết. Càng lăn lộn, thân thể càng bị thiêu đốt. Không rõ họ đã phạm phải những tội lỗi gì. Minh Dương, bản ngục mang danh là ngục nóng bỏng não nề. Phàm ở đời quá tham lam danh lợi, chuyên hại người để làm lợi cho mình. Đối với kẻ khác phái thì chiều chuộng hết mình. Đối với người cùng phái thì lãnh đạm coi khinh. Chuyên môn hại kẻ khác lúc họ gặp nguy khốn. Tính tình nóng nảy, uất khí ngút trời, thóa mạ thiên địa. Chuyên lo việc đầu cơ cướp thời vận. Đi ngõ sau để cầu lợi lộc. Thích xu thời nịnh thế, xa lánh kẻ nghèo hèn. Khi gặp việc không giữ đạo trung dung, thiên lệch cố chấp, phản bội đạo đức. Tất cả những kẻ nêu trên phải tới đây để thụ hình. Hình phạt của bản ngục vô cùng đơn giản. Tội hồn chỉ cần đi hết con đường gạch nung đỏ dài 300 dặm là tiêu tan hết tội lỗi. Muốn vượt qua con đường gạch đá đỏ hồng này, có kẻ mất 5-3 năm mới xong. Bởi lẽ hình phạt đều căn cứ vào tội ác lúc sinh tiền nhiều hay ít. Kẻ tội ít chân đạp lên gạch đá đỏ, độ nóng phía dưới tự nhiên giảm bớt, đi qua dễ dàng. Kẻ tội nặng thì lửa trái lại bốc lớn. Tùy theo ác nghiệp nặng hay nhẹ mà bị lửa thiêu nhiều hay ít. Kẻ tới thụ hình ở ngục thứ 16 phải vượt qua con đường nhỏ phía bên, cũng gạch nung đỏ, cũng lửa cháy, nhưng độ nóng rất giới hạn, khiến tội hồn kinh hãi nhưng không nguy hiểm. Chỉ cốt cho nếm thử mùi vị khổ đau, tới ngục thứ 16 mới bị gia tăng hình phạt nghiêm khắc. Tế Phật, vì thời giờ eo hẹp, lần sau chúng tôi xin tới phỏng vấn tiếp, trân trọng cáo từ. Minh Dương, đã cận giờ, chúng tôi không dám giữ, lệnh cho các tướng quân hạng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Dương Sinh, cảm tạ Thái Sơn Dương đã nhiệt thành tiếp đãi, chúng tôi xin cáo biệt, tạm từ giả. Tế Phật, Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh, bạch ân sư, con đã sửa soạn xong, mời ân sư trở lại Thánh Hiền Đường. Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 43, vào địa ngục nướng tai. Phật sống Tế Công, giáng ngày 26 tháng 11 năm Đinh Tỵ 1977. Thơ: Lãnh thượng tân phong tuyết áp mai, vô tình tế nguyệt cấp tương thôi. Đồ đao phóng hạ thanh song thủ, tính địa quyến tu áp ngọc bôi. Dịch: Đỉnh núi tơi bời tuyết phủ mai, vô tình năm tháng cứ trôi hoài. Niệm giao đồ tể hai tay sạch, hồn đất nguyên tu chén ngọc mời. Tế Phật: Trên đỉnh núi lạnh qua tuyết bay phất phới, năm cùng tháng tận đã tới. Huyền môn sinh hãy quăng giao đồ tể, chớ khải thêm ác nghiệp mới. Bữa nay chuẩn bị vào âm ti, Dương Sinh lên đài sen. Dương Sinh: Khí trời quá lạnh, con sợ chịu không thấu, xin ân sư ban thuốc tiên, thưa có được chăng? Tế Phật: Chẳng qua do ảnh hưởng tâm lý, tính linh do trời phú, há lại sợ lạnh sao? Con đã cầu xin thuốc, tánh thầy lại vốn rộng lượng. Vậy cho con viên thuốc này uống mau đi, rồi lên đường. Dương Sinh: Đa tạ ân sư đã ban thuốc, cùng tha tội mê chấp của con. Con đã sẵn sàng, mời ân sư lên đường. Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh: Thưa bữa nay tới thăm ngục nào? Tại sao chưa thấy ngục quan ra đón, chỉ thấy âm binh áp giải tội hồn đi đi lại lại? Tế Phật: Chúng ta gắn đi thêm một đoạn đường nữa sẽ rõ. Dương Sinh: À, thì ra phía trước là địa ngục nóng bỏng não đề. Lần trước đã thăm qua, bữa nay lại tới thăm tiếp. Tế Phật: Không phải, hôm nay chúng ta tới thăm ngục nướng tai. Muốn tới ngục này phải băng qua con đường nhỏ nằm bên cạnh ngục nóng bỏng ảo não. Dương Sinh: Phía trước hơi nóng lụt người, làm sao băng qua nổi? Giả lại từng nghe đường đó là đường nóng bỏng, chân con lại là chân phàm, đi qua tránh sao khỏi bị phỏng. Tế Phật: Con đừng sợ, có ta đi bên cạnh, đất nóng sẽ hóa thành đất mát. Dương Sinh: Kính xin thầy quá phép, kẻo không qua nổi, vì con đường nhỏ phía trước màu gạch đỏ rực như bị lửa nung. Tế Phật: Hãy nhìn ta quá phép, quạt vật quạt một quạt, khiến đường lửa đỏ hóa thành đường mát mẻ, yên lành dễ dàng vượt qua. Dương Sinh: Quả là phép Phật vô biên, con đường đỏ rực đột nhiên biến thành con đường mát mẻ. Có một số tội hồn băng qua mà thân thể chẳng hề hấn gì, khiến mọi người kinh ngạc bội phần, ngơ ngác nhìn bốn phía, các tội hồn bèn ùn ùn kéo qua. Tế Phật: Mau theo ta băng qua, kẻo tới lúc phép hết hiệu nghiệm còn khó đi qua. Dương Sinh: Băng mình theo ân sư đã tới nơi tới chốn. Phía bên trái con đường thấy có ngục quan cùng tướng quân xếp hàng chờ đón. Tế Phật: Đây là ngục quan cùng tướng quân của ngục nướng tay, mau tới chào ra mắt. Dương Sinh: Kính chào ngục quan cùng chư vị tướng quân. Tôi là Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường Đài Trung, phụng mệnh theo thầy Tế Phật tới quý ngục thâu lượm những bằng chứng để viết sách, khuyên răn giáo hóa người đời làm điều phước thiện. Bữa nay tới đây xin được lãnh giáo nhiều điều ơn ích. Ngục quan: Hoan nghênh hai vị tới thăm bản ngục. Địa ngục du ký sẽ đăng tải những án chứng của bản ngục, thật quả là vinh hạnh. Kính mời hai vị vào trong ngục tham quan. Dương Sinh: Xin đa tạ ngục quan đã quá lưu tâm. Hàng chữ địa ngục nướng tai thấy xuất hiện trên cửa ngục. Hai bên có quân lính cầm khí giới canh giữ rất là nghiêm ngặt. Ngục quan: Mời hai vị vô trong. Dương Sinh: Đã nghe thấy tiếng khóc than buồn thảm gian rần. Tế Phật: Các ngục đều than khóc thê lương, nghe như tiếng người dương gian rên xiết lúc lâm bệnh, sầu thảm trong mong được cứu rỗi. Dương Sinh: Cửa ngục trang bị cực kỳ tối tân khoa học, hai tay tội hồn bị cột chặt vào trục xe bằng sắt nóng đỏ, có lửa cháy luồn qua. Hai tay tội hồn bị cháy bỏng, muốn giật ra mà chẳng được. Trục xe bằng sắt, sức nóng quá mãnh liệt, thiếu sức co giãn nên truyền nhiệt rất lẹ. Tội hồn mong thoát nạn nhưng chẳng thể giảm được sức nóng của lửa nên té lăn ra. Đôi tay như hai cục than lửa muốn quăng đi mà chẳng được. Mặt mũi mồ hôi nước mắt đầm đìa, hai tay cháy trụi, đau đớn khóc ngất. Ngục quan: bản ngục tên gọi là ngục nướng tay. Trước đây dùng bàn ủi nóng, ủi tay, sau này nhờ phối hợp được thủ đoạn cao minh của người đời nên mới cải tiến hình phạt này. Để tôi sai áp giải thêm vài tội hồn nữa ra đây, để chúng thuật rõ lại những hành động phi pháp của chúng lúc còn tại thế. Dương sinh: âm dương cùng một lẽ, quả là cao nhân, tất hữu cao nhân trị. Ngục quan: tội hồn hãy nghe ta bảo. Bữa nay Phật sống tế công cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở Đài Trung, trên Dương Gian, xuống bản ngục, thu thập những bằng chứng để khuyên răn người đời. Các ngươi hãy thuật hết những hành động phi pháp để giáo hóa thế nhân. Tội hồn: tôi lúc sống quen thói chơi bời phóng đãng, thường núp trong bóng tối chọc ghẹo làm nhục đàn bà con gái qua đường. Đời tôi đã phạm tội này có tới mười mấy lần, sau khi chết bị xử đài tại ngục này để chịu tội. Ngục quan: dùng tay động loạn phải chịu tội ma chướng này. Tội hồn: tôi lúc sống chuyên môn xúi người này kẻ nọ kiện cáo lẫn nhau, rồi viết đơn kiện cho họ để ở giữa thủ lợi. Cả đời tôi toàn phạm tội này. Sau khi chết, Minh Dương giận quá, phán rằng lúc sống tôi ham viết đơn kiện cáo, đôi tay hại người nên phải đốt nó đi. Do đó tôi bị đài tại ngục này chịu tội, đau đớn cùng cực mà chẳng một ai biết tới. Kính xin Phật sống tế công cứu mạng. Tế Phật: người đã rành về sở trường chuyên môn, cớ sao không viết đơn kiện Diêm Dương để xin tha tội? Tội hồn: Diêm Dương mặt sắc vô tư, tôi chẳng dám tự chuốc phiền. Tế Phật: dĩ nhiên là thế, nhưng cầu cứu ta cũng chẳng khác hơn. Ngục quan: không được tự tiện gian xin. Tội hồn thứ ba, mau mau cung khai. Tội hồn: tôi lúc sống mở sòng bài, thường bài trò cờ gian bạc lận nên kiếm được rất nhiều tiền. Lúc sống vì có tiền một cách quá dễ dàng như vậy nên đời sống khá giả, do đó thường hành động bất chính làm hại xã hội. Sau khi chết mới hay Diêm Dương quá giận, quán đài tôi 30 năm tại ngục nướng tay, hàng ngày khổ đau không chịu thấu. Tế Phật: đã mở sòng bài còn tổ chức cờ gian bạc lận, tội người quá tàn ác. Nếu như mãn hạn tù tái sanh làm người, hai tay chắc hẳn bị tàn phế. Đúng là ác nghiệp quả báo. Hy vọng người đời mau tỉnh ngộ, bỏ đánh bài đánh bạc. Tội hồn thứ tư, mau khai rõ những tội đã làm. Tội hồn: tôi lúc sống thường dùng chi phiếu không tiền, bảo chứng để lừa gạt kẻ khác lấy tiền. Sau khi chết bị đài tại ngục này, lúc sống chỉ nghĩ cao bay xa chạy, là chủ nợ chẳng biết đâu mà rồi. Ngờ đâu chết xuống âm phủ, Diêm Dương bắt tới đây chịu hình phạt. Ngục quan: thiếu nợ người, đáng lý mi phải trả sòng phẳng. Trái lại mi còn cố tình lường gạt, cho nên sau khi chết mi mới bị hình phạt nghiêm ngặt trừng trị, thật chẳng oan uổng chút nào. Tế Phật: hiện thời người đời dùng chi phiếu không tiền bảo chứng rất nhiều, xuất chi phiếu ra rồi trốn biệt tâm như vậy là kẻ lường gạt. Sau khi chết tất nhiên sẽ bị hình phạt nghiêm khắc, kiếp lai sinh sẽ phải làm trâu làm ngựa để trả nghiệp. Cổ kim trong ngoài chẳng một ai có may mắn thoát khỏi. Nhân quả báo ứng một mãi lông, một sợi tơ cũng không thể trốn thoát. Người đời nên thận trọng. Ngục quan: tội hồn thứ năm, sao mi lại mất hết cả thần khí vậy? Hãy mau khai rõ những tội đã phạm lúc mi còn sống. Tội hồn: xin ngục quan chớ mỉa mai tôi. Tôi lúc sống có chân trong một đảng bất lương, thường hay sinh sự, phá rối an ninh ngoài xã hội. Hãy gặp việc trái mắt hay bất chợt thấy kẻ nào nhìn chăm chú mình, tôi liền giơ tay đánh liền. Hành hung người như vậy mà chẳng cho là quan trọng gì. Sau khi chết, Minh Dương sai quỷ đầu trâu mặt ngựa hành hạ tôi, rồi hỏi tôi có chịu khuất phục không, khiến tôi nhớ lại hành vi mà tôi đã làm lúc còn sống thì không thể nào ứng đối được. Ngục Quan: Mi lúc còn là thanh niên, quả khí mạnh mẽ, chuyên môn đánh đập người, phá hoại an ninh xã hội. Nắm tay của Mi đã quá cứng, hiện tại tốt hơn nên kêu Mi đấm vào trục xe gang thép để cho nó tiêu hết quả khí của Mi đi. Tế Phật: Thời giờ đã tới, Dương Sinh mau trở lại Thánh Hiền Đường. Dương Sinh: Cáo từ Ngục Quan cùng chư vị tướng quân, xin đa tạ sự tiếp đãi cùng sự chỉ giáo nồng hậu. Ngục Quan: Không có chi, đó chỉ là lễ mọn. Lệnh chư tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tế Phật: Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh: Thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư trở lại Thánh Hiền Đường. Tế Phật: Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.